Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những hướng đi Đức Thánh Cha Francisco đề ra cho giáo hội tại Italia. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9. Từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại cuộc đời của các thánh trong giáo hội, chúng ta thấy chỉ nơi các thánh tử đạo mới tập trung đầy đủ nhất mọi phẩm chất, mọi thành phần dân Chúa. Cách riêng nơi 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam, chúng ta cũng nhận thấy được sự phong phú này. Giám mục có, linh mục có, tu sĩ có, và giáo dân cũng có. Có vị khi chịu tử đạo chưa bước qua tuổi đôi mươi, có vị hoành tráng làm tới quan tam phẩm triều đình, có vị chỉ là một nông dân quê mùa chất phác. Điều đó không phải chết vì đạo mới là hình thức nên thánh nhanh chóng và dễ dàng hơn cả. Nhưng đúng hơn, việc tử đạo mà theo nguyên gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là làm chứng, chính là ơn gọi phổ quát của mọi Kitô hữu. Do đó, mặc dù ngày nay sống trong thời của tự do, của mở cửa, của hội nhập, chúng ta không có cơ hội làm chứng bằng chính mạng sống của mình như trong thời Bách Hại Đạo công khai. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lãnh nhận ngành lá tử đạo theo nghĩa rộng, nhất là khi bước theo Đức Giêsu qua những đòi hỏi của người trong bài tin mừng hôm nay. Đức Giêsu tuyên bố, ai muốn theo người, thì phải từ bỏ chính mình. Điều này có nghĩa là, người môn đệ phải sống hiến dâng từng giây từng phút của đời mình, cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chúng ta đọc thấy tư tưởng này, nơi những lời Thánh Simon Hòa dặn dò với các con vào thăm trong tù. Cha yêu thương và hằng săn sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chúa đã muốn cha chịu khổ hình. Cha xin vâng ý người cho chọn. Trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu cũng là vác thập giá mình hàng ngày. Thập giá của ngày hôm nay không còn là cây gỗ xù xì và xấu xí nữa, mà thập giá là từ bỏ những tham vọng trần gian, những kế hoạch riêng tư, những mộng ước, những đứa con tinh thần mình hằng ấp ủ và từ bỏ ngay chính bản thân. Thập giá là can đảm uống cạn chén đắng, và để thần khí dẫn đến nơi nào người muốn. Thập giá là thực hiện trọn vẹn chiều kích của giới răn yêu thương. Nhưng nét chung ở thời nào cũng vậy, thập giá luôn đi kèm khó khăn và đau khổ, hổ thẹn và cay đắng, nước mắt và máu. Một đời sống rập theo thập giá như thế, chẳng phải là một cuộc tử đạo trắng hay sao? Các thánh tử đạo tại Việt Nam đã trung kiên đi theo Đức Giêsu, từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình. Chấp nhận bị ngược đãi, xỉ vả và hành hình trong yêu thương và tha thứ. Sẽ thật sai lầm khi tưởng tượng rằng các vị tử đạo quá linh thiêng như những thiên thần, nghĩ rằng với ơn Chúa, các vị chẳng còn biết đau đớn gì nữa. Thực ra, các vị vẫn mang thân phận rất người như chúng ta, cũng sợ đòn đánh tra tấn và luyến tiếc cuộc sống trần gian. Các vị chỉ là những con người bình thường dung dị, nhưng đã sống những đòi hỏi của tin mừng cách anh hùng. Là con cháu các chứng nhân tử đạo, chúng ta được kêu mời bước đi trên cũng một con đường ấy. Điểm tới của chúng ta không dừng lại ở thứ sáu tuần thánh, mà là Chúa Nhật Phục Sinh. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống thường ngày, luôn sẵn sàng sống tinh thần của các bậc tiền bối, theo đúng cách các ngài đã sống, đã tin, đã mến và đã cậy. Ước mong sao những hy sinh từ bỏ của chúng ta cũng sẽ sinh lợi ích cho gia đình, cho giáo xứ và cho quê hương. Amen.
Thật ra mình chỉ tình yêu mỗi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa bên, là đỉnh cao dân hiến vinh quang. Xin mỗi ngày đón nhận thập giá Giêsu để làm bằng chứng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại châu Âu. Hướng đến hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, các tín hữu châu Âu hành hương vì khí hậu. Trước thềm hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, gọi tắt là hội nghị COP21, hưởng ứng lời kêu gọi của các giáo hội Kitô và các tổ chức đại kết, nhiều người từ Đức, Thụy Điển, Na Uy, Italia và Anh đã tham gia các cuộc hành hương đến Paris để bảo vệ khí hậu. Các Kitô hữu từ nhiều quốc gia châu Âu và của tất cả các hệ phái đã lên đường hành hương để đến Paris vào ngày 27 tháng 11. Mục tiêu của họ là ký tên vào một thỏa thuận thích đáng với mong muốn hạn chế sự nóng lên toàn cầu tại hội nghị khí hậu. Một số người đã lên đường từ nhiều tháng nay, nhưng điều quan trọng là họ sẽ được nhập đoàn với hàng trăm người khác cùng đi với họ trên đường trong một hay nhiều ngày và được các giáo xứ địa phương đón tiếp. Nhiều tổ chức Kitô giáo đại kết, các giáo hội địa phương thuộc nhiều hệ phái khác nhau cũng tham gia sáng kiến hành hương này, trong đó có các giáo hội Anh giáo lên đường từ Anh quốc. Trong số các cuộc hành hương vì khí hậu, quan trọng nhất có cuộc hành hương khởi hành từ Na Uy từ tháng 6 do các hiệp hội Kitô giáo và Đại Kết cùng với hiệp hội Hành động ngay tổ chức. Họ đi qua Đan Mạch và Đức, nhập đoàn với nhóm hành hương từ Thụy Điển trước khi vượt qua biên giới Pháp vào đầu tháng 11. Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2015, một nhóm khác đã rời thành phố Lensburg tại biên giới Đan Mạch, Đức để thực hiện cuộc hành hương dài 1.700 km đến Paris. Trong số những người tham gia cuộc đi bộ này có các bộ trưởng Bộ Môi trường và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển của Đức. Xen kẽ các thời gian tĩnh tâm là những cuộc thảo luận và viếng thăm các địa điểm tích cực hay tiêu cực đối với khí hậu. Một lộ trình đáng chú ý khác xuất phát từ Roma gồm khoảng 20 người Philippines, đặc biệt có Jeff Sanyo, nhà đàm phán tại COP19, diễn ra ở Warsaw vào năm 2013. Ông được nhiều người biết đến vì đã ăn chay trong suốt thời gian diễn ra hội nghị để bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở đất nước ông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ thăm hội đường Do Thái Roma vào tháng Giêng năm 2016. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo rằng, đáp lời mời của Rabbi trưởng và Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến viếng thăm đền thờ lớn của Do Thái chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng năm 2016. Đây là cuộc viếng thăm thứ ba của một vị giáo hoàng tại đền thờ lớn của Do Thái ở Roma, sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto thứ 16. Cuộc viếng thăm có đặc tính như cuộc gặp gỡ riêng của Đức Giáo Hoàng với các đại diện Do Thái giáo và các thành viên của cộng đoàn. Chương trình chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đương kim diễn ra đúng 6 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngày 17 tháng Giêng năm 2010. Ngày 17 tháng Giêng cũng là ngày đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco được xếp thứ 4 trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tạp chí Forbes của Hoa Kỳ vừa công bố danh sách năm 2015 những người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco được xếp thứ 4 sau Vladimir Putin, Angela Merkel và Barack Obama, và trước Tập Cận Bình, Bill Gates và Janet Yellen. Đức Thánh Cha cũng đã từng được xếp hạng thứ 4 trong năm 2014. Đức Giáo Hoàng là nhân vật phi chính trị duy nhất ở thứ hạng hàng đầu, là vị lãnh đạo tinh thần của 1/6 dân số thế giới, Đức Giáo Hoàng Francisco dẫn dắt giáo hội với hơn 1 tỷ người. Các quyết định được đưa ra dựa trên tiền bạc, ảnh hưởng và tác động của các quyết định của nhân vật được chọn. Cũng như năm ngoái, trong danh sách 72 người có 9 phụ nữ. Ngoài bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, có bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tin Vatican. Bộ truyền giáo bác bỏ những tin vu khống. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 11 vừa qua, Bộ truyền giáo cho biết rằng, trái ngược với tin tức sai lầm được phổ biến, Bộ hoàn toàn tuân theo đường hướng của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và những cải tổ hành chánh do Bộ Kinh tế của tòa thánh chủ định. Bộ truyền giáo đệ trình cho Bộ Kinh tế tất cả các ngân sách dự chi và các kết toán thu chi. Vì thế, những tin tức do một số cơ quan thông tin phổ biến là không đúng sự thật. Ví dụ, họ viết rằng Bộ truyền giáo cho thuê các bất động sản sang trọng với giá thân hữu, và thậm chí còn đón nhận cả một phòng tắm hơi, và là sở chủ hữu của khách sạn Priscilla. Bộ truyền giáo xác quyết rằng, tất cả các bất động sản thuộc quyền sở hữu của Bộ truyền giáo do ân nhân tạm để giúp các sứ truyền giáo, đều được cho thuê với giá thị trường. Không thiếu những trường hợp ngoại lệ về tình trạng nghèo. Các bất động sản đó được cho thuê trong sự tôn trọng luật pháp hiện hành của Italia. Cả bộ truyền giáo lẫn người quản trị đều tuân hành luật pháp đó. Lợi nhuận đến từ việc cho thuê các bất động sản ấy chủ yếu được dùng để bảo trì bộ truyền giáo, Đại học Giáo hoàng Urbaniana, các tổ chức truyền giáo và các giáo phận trẻ tại các xứ truyền giáo. Bộ truyền giáo vẫn nộp thuế đều đặn cho chính quyền Italia. Năm 2014, Bộ đã trả thuế IMU bất động sản là 2.169.200 euro, nguyên cho thủ đô Roma. Thông cáo cũng nói rằng, Bộ truyền giáo biết ơn các ân nhân qua sự giúp đỡ của họ. Họ góp phần vào việc loan báo tin mừng và hỗ trợ vô số các sáng kiến giáo dục, xã hội và y tế tại các nước nghèo nhất. Sau cùng, Bộ cảnh giác rằng, nếu còn tái diễn việc phổ biến những tin tức sai sự thật và có ý gian, thì Bộ truyền giáo sẽ buộc lòng phải bảo vệ thanh danh của mình nơi các cơ quan thích hợp. Bộ truyền giáo là cơ quan phối hợp hoạt động của 1.100 giáo phận thuộc các miền truyền giáo. Phần lớn các giáo phận này được Bộ giúp đỡ. Mặt khác, cùng ngày 11 tháng 11, Gian Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lại phải lên tiếng cải chính tin tức của một vài hãng thông tấn và báo chí loan tin thiên lệch và không chính xác về nội dung một văn kiện mật cho rằng cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, trong quá khứ đã bị lạm dụng vào một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nhà chức trách tư pháp của Vatican đã mở cuộc điều tra về việc phổ biến tài liệu đó. Cơ quan APSA luôn cộng tác với các cơ quan có thẩm quyền và không hề bị điều tra, đồng thời tiếp tục thi hành hoạt động của mình trong sự tôn trọng các quy luật hiện hành. Gian Lombardi cũng cho biết, hiến binh Vatican trong tư cách là cảnh sát tư pháp đã báo cho công tố viện Vatican hoạt động của hai ký giả Nuzzi và Fittibaldi. Có thể họ đã cộng tác vào tội phạm phổ biến tin tức và văn kiện mật chiếu theo luật số 9 của quốc gia thành Vatican ngày 13 tháng 7 năm 2013. Trong hoạt động điều tra, công tố viện đã thu nhập các bằng chứng cho thấy hai ký giả đã cộng tác vào tội phạm và với tư cách đó họ bị điều tra. Các giới chức điều tra cũng cứu xét một số lập trường của những người khác vì lý do chức vụ có thể đã cộng tác vào việc lấy những tài liệu mật vừa nói. Tin Roma. Đức Thánh Cha phê bình quan niệm duy lợi ích về con người. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt thắng thứ văn hóa tiêu cực, chủ trương đón nhận hay loại bỏ con người theo tiêu chuẩn lợi ích. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19 tháng 11 vừa qua, dành cho 550 tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 30 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức tại Vatican với chủ đề Nền văn hóa sức khỏe và đón tiếp phục vụ con người và trái đất. Hội nghị trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hội đồng này của Tòa Thánh và 20 năm công bố thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thông điệp này, chúng ta có thể tìm thấy những yếu tố cấu thành nên văn hóa sức khỏe, đó là sự đón tiếp, thương xót, cảm thông và tha thứ. Đó là những thái độ Chúa Giêsu vẫn có đối với nhiều người túng quẫn đến gần Chúa mỗi ngày, như các bệnh nhân nói chung, những người tội lỗi công khai, những người quỷ ám, bị gạt ra ngoài lề, những người nghèo và ngoại kiều, vân vân. Đức Thánh Cha cũng đề cao thái độ gần gũi tha nhân, vượt thắng mọi hàng rào quốc tịch, giai tầng xã hội, tôn giáo, như người Samaritano nhân lành trong dụ ngôn phúc âm dạy chúng ta. Sự gần gũi đó cũng vượt thắng thứ văn hóa theo chủ nghĩa tiêu cực tại các nước giàu cũng như nước nghèo, chủ trương rằng con người chỉ được tiếp nhận hay phủ nhận theo các tiêu chuẩn duy lợi ích, đặc biệt là tùy theo họ có lợi ích về mặt xã hội hoặc kinh tế hay không. não trạng này giống như cái gọi là y khoa theo ước muốn. Đây là một phong tục ngày càng phổ biến tại các nước giàu. Theo đó, người ta tìm cách kiện toàn thể lý bằng mọi giá với ảo tưởng mãi mãi trẻ trung. Đây là phong tục đưa tới sự loại bỏ hoặc gạt ra ngoài lề những ai không có hiệu năng, những người bị coi là gánh nặng và gây phiền toái cho người khác. Tin London, Anh Quốc. Cuộc gặp gỡ chính thống giáo và anh giáo tại London. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo của thành Constantinople, người có quyền tối thượng, có tính chất danh dự giữa các giáo hội chính thống giáo Đông Phương, đã kết thúc chuyến thăm Đức Tổng giám mục Justin Welby của Canterbury, người cũng có quyền ưu việt tương tự trong khối hiệp thông anh giáo. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 6 tháng 11 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Canterbury cho biết, hai nhà lãnh đạo đã dâng những lời cầu nguyện cho tất cả những người phải mạo hiểm cuộc sống của mình, chạy trốn khỏi các cuộc xung đột, bạo lực và khủng bố, và những người mà sự tồn tại của họ đang bị đe dọa bởi những biến đổi về khí hậu. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo cũng đưa ra một bài thuyết trình về môi trường. Đức Tổng giám mục Justin Welby đã được bầu làm Tổng giám mục Canterbury vào gần cùng thời gian với Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, được bầu làm Giáo hoàng Francisco. Cụ thể, ngài nhậm chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2013. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đã lãnh đạo khối chính thống giáo Đông Phương từ ngày 2 tháng 11 năm 1991. Tin Vatican. Nhận định của cha Federico Lombardi về hai cuốn sách nói về việc quản lý tài chính của Tòa Thánh. Tòa Thánh đã đánh giá thấp tầm quan trọng của những tuyên bố mới của hai ký giả người Ý về sự quản lý tài chính yếu kém của Tòa Thánh, và chỉ ra rằng hầu hết các thông tin chứa trong hai cuốn sách mới về đề tài này là lỗi thời, vì nó chỉ liên quan đến một thời gian trước khi cuộc cải cách kinh tế của Tòa Thánh được đặt ra. Trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, lưu ý rằng một số thông tin trong hai bộ sách này đã được công bố. Ngài cũng nhận xét rằng hai cuốn sách dựa trên các tài liệu bí mật bị rò rỉ là kết quả của các hoạt động bất hợp pháp. Các tài liệu bị rò rỉ trước tiên đến từ Ủy ban Tham khảo về Tổ chức Cơ cấu Kinh tế Hành chính của Tòa Thánh, gọi tắt là COSEA. Ủy ban này đã được thiết lập bởi Đức Giáo hoàng Francisco nhằm đề nghị các cải cách kinh tế và sau đó được giải thể sau khi thực hiện xong các khuyến nghị của mình. Vì vậy, các thông tin đã được thu thập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha và nhằm thúc đẩy sự minh bạch và tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên của Tòa Thánh. Phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nhận xét rằng các báo cáo tài chính luôn đòi hỏi một sự lý giải thận trọng và có thể có nhiều ý kiến khác nhau về tầm quan trọng của các khoản chi tiêu. Một trong những ví dụ điển hình là cáo buộc về việc sử dụng trái mục đích quỹ đồng tiền Thánh Phêrô. Ký giả Gianluigi Nuzzi cáo buộc rằng quỹ đồng tiền Thánh Phêrô được hình thành để quyên góp từ anh chị em giáo dân công giáo trên thế giới và thường được quảng cáo là nhằm hỗ trợ cho các tổ chức từ thiện của Đức Giáo Hoàng, nhưng trong thực tế đã được dùng để bù đắp các khoản thâm hụt của Tòa Thánh. Theo nhà báo này, với mỗi đô la quyên góp được, hầu như chỉ có 20 sen được dùng để giúp đỡ người nghèo. Công bằng mà nói, Tòa Thánh khẳng định nhiều lần rằng quỹ này được thành lập để hỗ trợ các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, và tùy ý ngài sử dụng sao cho có lợi nhất. Cha Lombardi cho biết, thật là sai lầm khi cho rằng quỹ đồng tiền Thánh Phêrô chỉ được dùng để trả cho các chi phí văn phòng tại Vatican. Quỹ này thực tế được dùng cho tất cả các chi phí của Tòa Thánh trên toàn cầu, bao gồm cả chi phí hành chính. Phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nói rằng, mặc dù có những tiến bộ mà Tòa Thánh đã thực hiện theo hướng cải cách tài chính, và bất chấp những cam kết của Đức Thánh Cha Francisco về mục tiêu đó, việc rò rỉ mới đã có hệ quả đáng tiếc trên phạm vi toàn thế giới, tạo ra những ấn tượng xấu về tòa thánh một cách bất công.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những hướng đi Đức Thánh Cha đề ra cho giáo hội tại Italia do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sáng mùng 10 tháng 11 vừa qua, trong Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5, tiến hành tại nhà thờ chính tòa Firenze, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ giáo hội tại Italia, sống khiêm tốn, gần gũi thực tại dân chúng, đừng ám ảnh tìm quyền bính và vinh danh, không cậy vào sức riêng mình. Sau khi viếng thăm thành phố Prato, Đức Thánh Cha đã trực thăng đến thành phố Firenze, chỉ cách đó 30 cây số đường chim bay. Tổng giáo phận này hiện do Đức Hồng y Giuseppe Tori cai quản và hiện có 850.000 tín hữu Công giáo. Đến nơi, ngài đã viếng thăm giếng rửa tội nổi tiếng, rồi tiến vào nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Bông Hoa cạnh đó. Tại đây, các giám mục và 2.500 đại biểu của 220 giáo phận Italia đã dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Chính tại nơi đây, từ chiều ngày 9 tháng 11 vừa qua, đã diễn ra Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5, với chủ đề Trong Chúa Giêsu Kitô, một thuyết nhân bản mới. Trong công nghị này, các đại biểu bàn về những biến chuyển về văn hóa và xã hội thời nay, ngày càng ảnh hưởng đến tâm thức và phong tục của con người. Nhiều khi, tước bỏ những nguyên tắc và giá trị cơ bản đối với cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Trong bối cảnh đó, Đại hội tìm kiếm hướng đi và những đề nghị cụ thể cho việc mục vụ của giáo hội. Sau lời chào của Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã có 3 chứng từ được trình bày với Đức Thánh Cha, một phụ nữ, một đôi vợ chồng và đặc biệt là cha Blerda Simli, người Albany, nguyên là một thiếu niên sinh trưởng trong một gia đình vô thần, vượt biên sang Italia, sống dưới các gầm cầu và ăn ở các quán ăn của Caritas. Nhưng rồi cậu bé được một cha sở tiếp đón, giúp học hành và tìm công ăn việc làm. Anh ta trở lại đạo và về sau đã đi tu làm linh mục. Trong bài huấn dụ dài tiếp đó, Đức Thánh Cha đi từ nhận xét về bức bích họa tại vòm nhà thờ chính tòa Firenze, diễn tả cảnh phán xét chung. Sự kiện Chúa Kitô từ người bị quan Philoto xét xử trở thành Chúa Giêsu ngồi trên ngai thẩm phán, vị thẩm phán từ bi thương xót. Ngài nói, trong ánh sáng của vị thẩm phán từ bi ấy, chúng ta quỳ gối thờ lạy và chân tay chúng ta được vững mạnh. Chúng ta chỉ có thể nói về thuyết nhân bản đi từ vị trí trung tâm của Chúa Giêsu, khám phá nơi ngài những nét trong khuôn mặt chân thực của con người. Chính từ sự chiêm ngắm tôn nhan Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, chúng ta mới tái tạo nhân tính của chúng ta, kể cả nhân tính bị phân hóa vì những mệt mỏi của cuộc sống hoặc bị tội lỗi ghi dấu. Đi từ tiền đề trên đây, nhất là từ tôn nhan một vị Thiên Chúa đã nhận lấy thân phận người tôi tớ, bị tủi nhục và vâng phục cho đến chết, Đức Thánh Cha đã rút ra những hệ luận cho cuộc sống của người Kitô hữu, 3 tâm tình mà các môn đệ của Chúa cần phải có. Trước tiên là tâm tình khiêm tốn. Mỗi người trong anh chị em, với tất cả lòng khiêm tốn, hãy coi người khác trọng hơn mình. Thánh Phaolô đã nói như thế với các tín hữu thành Philippe. Tiếp đến Thánh Nhân nói, Chúa Giêsu không coi là một đặc ân sự kiện người là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ở đây có một sứ điệp rõ ràng. Sự ám ảnh muốn bảo tồn danh tiếng, địa vị và ảnh hưởng của mình không thể thuộc vào số những tâm tình của chúng ta. Chúng ta phải tìm vinh danh Thiên Chúa, và vinh danh này không trùng với vinh danh của chúng ta. Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng rạng ngời trong sự khiêm hạ của hang đá cỏ Bethlehem, hoặc trong thập giá ô nhục Chúa Kitô luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Một tâm tình khác của Chúa Giêsu mang lại hình thái cho thuyết nhân bản Kitô là thái độ vô vị lợi. Thánh Phaolô yêu cầu mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Vì vậy, thay vì tư lợi, chúng ta phải tìm hạnh phúc cho người cạnh chúng ta. Nhân tính của Chúa Kitô là luôn đi ra ngoài. Nhân tính ấy không phải là tự yêu mình, tự tham chiếu mình. Khi con tim chúng ta giàu có và mãn nguyện về mình, thì không còn chỗ cho Thiên Chúa nữa. Vì thế, chúng ta hãy tránh khép mình trong những cơ cấu mang lại một sự bảo vệ giả tạo, trong những quy luật biến chúng ta thành những thẩm phán không biết mùi lòng, trong những tập quán làm cho chúng ta yên hàn. Nhiệm vụ của chúng ta là làm việc để thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn và tranh đấu. Đức tin của chúng ta có tính chất cách mạng, có sự thúc đẩy đến từ Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải theo sự thúc đẩy ấy để ra khỏi mình, để trở thành những người theo tin mừng của Chúa. Bất kỳ cuộc sống nào đều được định giá theo khả năng hiến thân. Tâm tình thứ ba của Chúa Giêsu Kitô là hạnh phúc. Kitô hữu là người hạnh phúc, là người mang trong mình niềm vui phúc âm. Trong các mối phúc thật, Chúa chỉ cho chúng ta con đường cần đi theo. Khi theo con đường ấy, loài người chúng ta có thể đạt tới hạnh phúc chân thực nhất, hạnh phúc nhân trần và thần linh. Các mối phúc thật chúng ta đọc trong tin mừng bắt đầu với một lời chúc phúc và kết thúc bằng một lời hứa an ủi. Để được hạnh phúc, để nếm hưởng sự an ủi của tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, cần có một con tim rộng mở. Hạnh phúc là một sự đánh cuộc vất vả với những từ bỏ, lắng nghe và học hỏi, và những hoa trái của nó được gặt hái trong thời gian, mang lại cho chúng ta một niềm an bình khôn sánh. Các người hãy nếm hưởng xem Chúa tốt lành dường nào. Khiêm tốn vô vị lợi, hạnh phúc, đó là ba nét mà hôm nay tôi muốn trình bày cho anh chị em để suy niệm về thuyết nhân bản Kitô nảy sinh từ nhân tính của con Thiên Chúa. Những nét này cũng có những hệ luận đối với giáo hội tại Italia ngày nay. Giáo hội ngày hôm nay đang nhóm họp để đồng hành. Đức Thánh Cha giải thích, những nét này nói với chúng ta rằng, chúng ta không được để cho mình bị ám ảnh vì quyền lực, cả khi quyền lực ấy có vẻ hữu ích và thực dụng, theo hình ảnh xã hội của hội thánh. Nếu giáo hội không có những tâm tình của Chúa Giêsu, thì sẽ bị lạc hướng, mất ý nghĩa. Những tâm tình của Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, một giáo hội nghĩ đến mình và những lợi lộc của mình thì thật là buồn. Sau cùng, những mối phúc thật chính là cái gương soi, trong đó chúng ta nhìn thấy chính mình, cái gương giúp chúng ta biết mình có đang đi đúng đường hay không. Một giáo hội có ba nét vừa nói, khiêm tốn, vô vị lợi, hạnh phúc, là một giáo hội biết nhận ra hoạt động của Chúa trong thế giới, trong nền văn hóa, trong cuộc sống thường nhật của dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những hướng đi Đức Thánh Cha gửi ra cho giáo hội tại Italia trong Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5, tiến hành hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua tại Firenze. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
bất ngờ làm con ngất ngây. Có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể rằng, ngày kia, có một người khách du lịch dừng chân trước một khu vườn với khung cảnh rất đẹp. Người khách gặp một cụ già coi vườn và được cụ dẫn đi tham quan khắp nơi. Người khách hỏi cụ, cụ ở đây bao lâu rồi? Thưa ông, tôi ở đây đã được 24 năm rồi. Chủ của cụ ít khi nghỉ tại biệt thự này, có phải không? Cụ đã thấy ông ấy mấy lần rồi? Tôi thấy ông ấy 4 lần. Lần cuối cách đây đã 12 năm. Ông ấy có viết thư cho cụ chứ? Chẳng bao giờ cả. Thế ai trả tiền công cho cụ? Người quản gia của ông ấy. Thế người quản gia có hay đến đây không? Thưa, tôi chẳng hề thấy mặt ông ấy. Ông ấy liên lạc với tôi qua thư từ. Thưa cụ, cháu có cảm nhận, cụ chăm sóc vườn hoa, bãi cỏ này thật chu đáo. Dường như ngày mai chủ của cụ sẽ đến. Ồ, thưa ông, tôi làm mọi việc ở đây như chủ tôi phải đến ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Giáo hội bắt đầu năm phụng vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng mang hai ý nghĩa rõ rệt. Thứ nhất, mùa vọng là thời gian chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Thứ đến, mùa vọng chính là thời gian chờ đợi Chúa đến trong ngày quang lâm, ngày tận thế, ngày Thiên Chúa cứu độ con người. Phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy rõ hai ý nghĩa đó. Trong bối cảnh dân đang bị lưu đày, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã loan báo thời của Đấng Mê-si-a. Này sẽ đến những ngày ta sẽ thực hiện điều tốt lành, ta đã phán về nhà Israel và về nhà Giu-đa. Điều tốt lành đó sẽ là cho mọc lên một đấng công chính. Đấng ấy sẽ giải thoát dân và cho dân được an cư lạc nghiệp. Thật vậy, lời loan báo đó đã được Đức Giê-xu thực hiện cách đây hơn 2000 năm. Còn bài tin mừng của chúng ta vừa nghe, tuy văn tự có phần làm cho chúng ta hoang mang sợ hãi, nhưng sứ điệp của tin mừng lại rất rõ ràng. Qua những biến cố tự nhiên quen thuộc, Đức Giê-xu loan báo ngày của con người sắp đến. Đó là ngày tận thế, ngày tận cùng của trái đất. Ngày Thiên Chúa tách biệt chiên và dê, ngày cứu độ con người. Vậy, ngày đó đến khi nào, thưa ông bà và anh chị em? Giờ nào vậy? Tin mừng nói với chúng ta. Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Như thế, chúng ta không thể biết ngày đó đến khi nào, giờ nào, mà chỉ biết ngày đó sẽ đến. Vậy, chúng ta phải làm gì để chờ đón ngày đó? Tin mừng mời gọi mỗi người chúng ta, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là nhận ra những điềm báo trước, để chúng ta có thái độ thích hợp với tình thế mới. Cầu nguyện là kết hợp với Thiên Chúa, để Ngài ban ơn thêm sức cho chúng ta, hầu sẵn sàng đón Chúa đến. Như thế, chúng ta phải tỉnh thức thế nào? Tỉnh thức không phải là không ngủ, nhưng là để nghe tiếng Chúa và nhận ra tiếng gõ cửa của Ngài. Tỉnh thức là không quá mê mẩn trong những đam mê hưởng thụ đời này, nhưng là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên những chân trời cao thượng. Trên kênh truyền hình CNN của Mỹ, đã có cuộc phỏng vấn anh tài xế xe buýt khi đạt kỷ lục xuất sắc. Trong 23 năm làm tài xế, anh lái trên 1 triệu 500 km mà không gây ra một tai nạn nào. Khi được hỏi, làm sao anh đạt được kỷ lục ấy? Anh trả lời rất đơn giản và ngắn gọn. Hãy tỉnh thức. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tỉnh thức không chỉ giúp chúng ta dễ dàng gặp Chúa, mà còn tránh được những rủi ro trong cuộc sống này. Tin mừng còn dạy chúng ta, hãy tỉnh thức, kẻo để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, để khỏi quá lo lắng vì sự đời. Cha Charles de Foucault rất chí lý và đáng là bài học về sự tỉnh thức khi nói rằng, bạn sẽ sống như bạn sẽ chết vào tối nay. Trong cuộc sống, chúng ta phải tỉnh thức mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Trong một dịp kỷ niệm biến cố đắm tàu Titanic, tạp chí tôn giáo nọ đặt ra câu hỏi, giả như chúng ta có mặt trên con tàu khi nó đang chìm, thì chúng ta có tiếp tục ăn uống, vui chơi khiêu vũ, mà quên rằng mình sắp chết chìm hay không? Thứ đến là cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta tỉnh thức, vì tinh thần thì mau mắn, nhưng thân xác thì nặng nề. Cầu nguyện còn giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự ràng buộc của thế giới vật chất, để vươn tới thế giới thần linh. Cầu nguyện cũng chính là lúc chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, để xin ơn trợ giúp, hầu có thể thoát khỏi những cám dỗ trong cuộc sống, mới trở nên vững mạnh, và có thể đứng vững trước mặt con người. Trong một cuộc hội thảo về đời sống gia đình, nhân ngày lễ Thánh Gia Thất tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, một gia đình trẻ trong nhóm Emmanuel có kể lại câu chuyện rằng, vợ chồng họ khi mang thai đứa con thứ hai, khi đi khám bác sĩ, thì bác sĩ cho biết thai nhi bị bệnh đau nên cần phải phá thai, vì nếu không sẽ rất nhiều rủi ro xảy ra. Khi nghe tin dữ này, mọi người trong nhà và đặc biệt hai vợ chồng đều bối rối, không biết giải quyết như thế nào. Thế nhưng sau nhiều lần bàn hỏi, nhờ nhóm cầu nguyện, họ đi đến quyết định cuối cùng, không phá thai. Và sau này, họ sinh ra một bé trai kháu khỉnh và mạnh khỏe. Họ đi đến một xác quyết rằng, đây là hoa trái của những lời cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quả thật, có tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta mới cảm nếm được niềm khao khát chờ mong Chúa đến, mới cảm nếm được Chúa đến với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống, và mới gặp được Chúa trong ngày lễ Giáng sinh. Có như thế, khi ngày con người đến, chúng ta mới có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Có tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta mới gặp được Chúa trong ngày hôm nay, và nhất là trong ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã cảnh báo mỗi người rằng, khi người ta nói bình an và yên ổn biết bao, thì lúc ấy, sự hủy diệt sẽ thình lình ập xuống trên họ. Hay trong dân gian người ta thường nói, khôn ba năm dại một giờ là thế đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tỉnh thức và cầu nguyện không chỉ là việc phải làm hay nên làm trong mùa vọng này, mà còn phải thực hiện trong suốt cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì giữa hai lần đến, ngày Chúa nhập thể và ngày Chúa quang lâm, Chúa còn đến với chúng ta nhiều lần khác qua lời Chúa, và nhất là qua mình máu Ngài. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn biết tỉnh thức trong từng giây phút, tỉnh thức để vượt ra khỏi những cám dỗ của danh lợi thú, của những đam mê thấp hèn, hầu xứng đáng là người tôi trung, luôn cầm đèn sáng trong tay mà đón chờ Chúa đến. Amen.
Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng, xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường hướng về, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tình thương và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Thay đổi, Jesus ơi, đi theo
quý vị và các bạn thân mến, năm 1980, vào một buổi trưa Chủ nhật nóng bức, một bệnh nhân trẻ tàn tật bị chứng bệnh liệt não, có tên là Cordell Rowe, được mời đến nói chuyện cho câu lạc bộ bóng chày nổi tiếng của nước Mỹ là Philadelphia Phillies. Cordell bước đi hết sức khó khăn, nói năng cũng rất khó. Ăn uống đối với anh là một bổn phận hết sức nặng nhọc. Khi thấy Cordell tới, nhiều người quay mặt đi hướng khác, hoặc cố tình không nhìn thấy anh. Đó là cách phản ứng của một số người trong hội Phillies khi thấy Cordell đi tới câu lạc bộ. Anh Cordell có thể nói gì với những ngôi sao nổi tiếng câu lạc bộ này? Những người sống xa cách với thế giới khổ đau và tàn tật của anh? Một vài người trong đội Phillies cũng tự hỏi như thế khi họ ngồi xuống để chuẩn bị nghe anh nói. Anh Cordell bắt đầu bằng cách làm cho các tay ăn chơi đó cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Anh nói, tôi biết rằng tôi rất khác biệt với các bạn. Rồi anh trưng dẫn câu của Thánh Phaolô, nhưng nhờ ơn của Thiên Chúa mà tôi được như thế này. Suốt 20 phút kế đó, anh Cordell nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống của anh. Và để kết luận, anh chia sẻ cách chân thành với các ngôi sao nổi tiếng của câu lạc bộ này rằng: các bạn thân mến, các bạn có thể thành công suốt cả cuộc đời và lãnh cả triệu đô la mỗi năm. Nhưng khi ngày giờ đến, ngày mà người ta đóng nắp quan tài của các bạn lại, thì các bạn sẽ chẳng khác tôi chút nào. Đó là lúc mà mọi người chúng ta đều y như nhau. Còn bây giờ thì tôi không cần tới những gì các bạn đang có trong cuộc sống này. Nhưng chắc chắn rằng các bạn đang rất cần một điều mà tôi đang có, đó là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, qua câu chuyện trên, mời gọi chúng ta trở về với những gì nền tảng. Nó mời gọi chúng ta tự hỏi mình xem, điều gì là thực sự quan trọng đối với chúng ta? Liệu Chúa Giêsu Kitô có phải là ưu tiên số một trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta phải làm gì nếu chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã không thật sự chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta phải làm gì nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã không chuẩn bị gì cho giờ từ bỏ trần gian này? Có một bài thơ cổ viết rằng, khi tôi là một đứa trẻ, tôi cười và khóc, thì lúc đó thấy thời gian bò tới. Khi tôi là một thanh niên, tôi táo bạo hơn, thì thấy thời gian đi bộ. Khi tôi trưởng thành, tôi là một người chững chạc, thì thấy thời gian chạy. Và cuối cùng, khi tôi bước vào tuổi già, thì thấy thời gian đang bay. Chẳng bao lâu nữa thì tôi chết. Lúc đó thời gian đã đi mất. Ôi lạy Chúa Giêsu, khi cái chết đến thì ngoài Chúa ra không còn gì là quan trọng nữa. Xin Chúa luôn là trung tâm trong mọi chọn lựa mỗi ngày của chúng con. Amen.
Giêsu ơi, chỉ có Ngài, tình yêu không hề thay đổi. Thank you.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.